đại chúng chắp tay niệm Phật cầu quý vị.
Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là cái ngày tập tu, tức là chọn một ngày. Thì trước khi đi vào cái bộ kinh này á, thì tôi có nói vài đôi lời, tức là chúng ta học qua cái bộ kinh Kim Cang. Tức là ở đây á, chúng tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm trong kinh Bách Duyên á, thì Đức Phật dạy á, nơi nào giảng những cái bộ kinh đại thừa, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Di Ma Cật á, thì nếu mà cái hội chúng mà lắng thần mà nghe pháp thì tức khắc là được cái công đức. Khi mà chết, nếu mà quý Phật tử mà chưa được giải thoát thì sẽ được sanh thiên. Nếu mà sanh nơi cái quốc độ nào đó, một là sanh trong nhà quý tộc, hai á thì làm được làm vua, làm quan, tức là có những cái quyền lực lớn. Thì đây á, mục đích của chúng ta là không phải nghe pháp được sanh nơi cái chỗ mà thiện nhân, mà mục đích chúng ta nghe kinh Kim Cang tu tập để thành Phật. Đó là một cái điểm duy nhất chúng tôi nêu lên. Nhưng mà Đức Phật cũng nói thêm: này các tỳ kheo, nhưng lại nữa có các chúng sanh khi nghe kinh á, thì lại không được sanh nơi cái chỗ thiện thú. Mà tại vì sao? Chẳng hạn như á, trong một cái hội chúng á, có những người nghe được lợi ích, được tăng trưởng công đức, nhưng mà ngược lại có những người nghe thì không được công đức, mà thứ nhất là gì? Tức là tổn giảm về công đức của mình. Thì mình hồi xưa mình coi đến cái điểm này mình không có rõ, nhưng mà khi mình hiểu qua cái điểm này rồi đó, thì mình thấy được rằng là ngày xưa vào cái thời của Đức Phật không có điện thoại di động, đúng không? Nhưng mà tại sao có những người nghe pháp thì lợi ích không được? Vì trong hội chúng người ta đang lắng thần, người ta nghe pháp. Thứ nhất là mình có một cái cử chỉ gì đó làm người ta chú ý đến mình. Khi người ta chú ý đến mình rồi đó, thì cái thời pháp ta không được an ổn, không được lợi lạc. Quý Phật tử biết không, Cái ông vua mà Thạch Hổ, mà chỉ cần trong cái thời quá khứ có một thầy, có một cái ông cư sĩ, cái ông đến nghe pháp, mà lúc mà ông bụng đói thôi nha, mà cái người cư sĩ này chỉ cần cúng dường cho ông, tặng cho ông một bữa ăn ngắn thôi, mà sau này được sanh làm vua một cái quốc độ lớn. Thì khi mà mình đến đây mình nghe pháp, chẳng hạn như bây giờ tôi nói ví dụ thôi, chẳng hạn như những cái đời tài lễ, hoặc là nói những chuyện mà hợp hành đồ thiện nói gì, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta nghe kinh, đến cái bộ kinh rồi đó, kinh đại thừa, mà ở đây là chúng tôi không phải chúng tôi nói, mà ở đây Đức Phật trong kinh Niết Bàn, Đức Phật thọ ký rất là kỹ. Sau này những cái xá lợi của Như Lai, hoặc là nơi nào đó, những người, những tỳ kheo mà sống một chỗ để tu tập thanh tịnh đó, thì đó là giao lại tất cả những cái việc tứ sự cúng dường hoặc là thờ phụng xá lợi cho những người khác chiêm ngưỡng á, là giao cho cư sĩ để phân phát xá lợi, phải không? Còn mà tiên thiết về chánh pháp của Như Lai á, thì giao cho các hàng tỳ kheo. Thì như vậy ngày hôm nay chúng tôi nêu lên cái bộ kinh Kim Cang này là không phải chúng tôi nói, mà chúng tôi chỉ là làm gì, tường thuật lại cách đây 25 thế kỷ Đức Phật nói cái bộ kinh này. Hôm bữa chúng ta đọc qua cái phần mà năng lực của kinh Kim Cang đó, khi mà nơi nào có giảng kinh Kim Cương thì tất cả chư thiên ở các cõi đều xuống đây họ nghe pháp hết. mà bây giờ mắt phàm mình thấy, phải không? Nhưng mà những vị có thần thông họ cảm được. Thì đây cũng vậy, khi mà chúng ta nghe pháp trong một cái hội chúng đông đảo mà tự nhiên cái điện thoại mình nó reo lên, điện thoại mình nó reo lên á, thì tất cả mọi người họ chú ý đến mình, thì tự nhiên cái thời pháp nó được công đức, những người khác được công đức. Kế nữa, chẳng hạn như mình, chẳng hạn như tôi nói cho quý Phật tử một ví dụ, bây giờ mình ráng, chẳng hạn bây giờ mình đi vệ sinh đâu đó hết rồi, thì ngày hôm nay chúng ta nghe một cái bộ kinh đại thừa, tự nhiên cái mình nghe nữa mình đứng lên, quý Phật tử phải ráng, chẳng hạn như mình không muốn nghe nữa, thì mình ráng cho hết buổi luôn, rồi đợt sau á mình đến thiện sau, còn mình đang nghe nửa chừng cái mình đứng lên, thì những người khác tự nhiên họ chú tâm đến mình, lạ lắm. Chẳng hạn như bây giờ đang nghe pháp mà một người chỉ cần đứng lên thôi, đi ra thôi, thì tất cả mọi người họ dồn lại cái thời pháp nó được lợi ích. Đây tôi kể cho quý Phật tử đây một câu chuyện có thật luôn. Là ngày xưa ở trên thiền viện Trúc Lâm á, là hòa thượng kỹ nhất, là những người nào mà nghe hòa thượng giảng pháp á, thứ nhất là ngủ gục, thứ hai á mà nghe nửa chừng bỏ đi ra. Hòa thượng ông rầy dữ lắm, cho nên là tụi tôi á, bất cứ giá nào là những người nào mà chú tâm nghe pháp á, thì thầy quản chúng ngày xưa là bây giờ thầy chủ trì á, là bắt ngồi trên hết. Còn những người nào mà hay có cái bệnh hôn trầm á, thì phải ngồi dưới cho hòa thượng thấy. Rồi kế nữa là dặn á, dặn các thầy mà lớn tuổi phải cố gắng là không được ra nửa chừng khi hòa thượng giảng pháp. Tức là không ai được ra hết. Cho nên có một cái ông thầy này, ông làm chi khố. Đây tôi kể một câu chuyện có thật, ông làm chi khố. Ông biết là cái lời hòa thượng như thế rồi, mà chỉ có tôi hay theo dõi, là không hiểu sao mà đến cuối tháng hòa thượng giảng pháp á, là ông cho ăn bún, bất cứ bún gì, bún riêu, rồi phở, cái gì mà có nước là ông cho ăn. Bắt đầu tôi ngạc nhiên lắm, tôi nói ủa tại sao mà đến cái ngày cuối tháng là ông cho ăn những cái thứ đó. Thì cuối cùng phát hiện ra rằng một hôm khi tôi đang ngồi nghe pháp, cái tôi nhìn ra cửa sổ, cái tôi thấy ông Rình. Ông Rình làm gì? Bởi vì ăn nước vô thì ai cũng đau tiểu, mà đau tiểu thì phải ráng, ráng ngồi nghe pháp thì cứ ẹ qua ẹo lại suốt luôn. Mà làm cái thời pháp á, người ta đau tiểu á, thì không có chú tâm nghe pháp, thì sau này cái thầy đó không còn tu ở thiền viện nữa, bây giờ đi ra ở một cái chỗ ở mình thôi. Mà bây giờ số Phật tử nói thầy giống như bị thần kinh, tức là không được tỉnh táo. Đây là cái nhân quả, quý Phật tử thấy không phải chuyện đơn thuần đâu. Bởi vì trong cái thời pháp thoại mà giảng kinh đại thừa của chư Phật, không phải tôi nói, là không phải tôi nói, mà chính là chúng tôi tuyên dương về giáo pháp của Đức Phật, về con đường chánh pháp. Bởi vì ở đây tôi nói thẳng một cái điểm nữa, vì ở Việt Nam mình có rất nhiều pháp hội, nhiều pháp hội nhiều nơi này nơi nọ, cho nên mình còn phân biệt phải đến chỗ này đến chỗ kia. Cho nên vừa rồi chúng tôi qua Đức tôi giảng chỉ có 4-5 hội trường thôi, mà bây giờ ở bên Đức một số người Đức, một số người Việt đã tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy rằng cái giá trị của giáo pháp, chứ không phải tôi đưa cái ngã tôi lên. Khi mà họ hiểu, lúc mà tôi mở những cái pháp tu 3 ngày 4 ngày, khi họ hiểu được chánh pháp của Đức Phật và những cái pháp thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm có giá trị thiết thực, cho nên bây giờ họ lập một cái hội, tức là hội thiền học ở bên Đức. Vừa rồi họ điện qua họ mời tôi là tháng 4, tức là sang năm á, mở những cái pháp tu thiền bên đó. Thì như vậy quý Phật tử thấy một lần á, mà họ mời mình đi qua á, tiền rất là tốn kém, tiền vé máy bay, tiền ăn, tiền ở, tiền chi phí rất là tốn kém, phải không? Mà họ từ xa á, những nơi từ xa họ lặn lội đến họ nghe pháp, còn mình ở đây á, gần quá, đúng không? Thì như vậy họ nói là ở bên Việt Nam có phước hơn. Mà một năm gì họ thỉnh mình ra, mình qua bên đó giỏi lắm là 2 tháng, hoặc là 6 tuần, hoặc 1 tháng, chứ không có thỉnh, không dám thỉnh nhiều. Bây giờ họ biết rằng mình thỉnh nhiều á thì mình đi không có được. Bên đó họ rất là khao khát, khi mình qua rồi đó thì họ bất cứ giá nào họ cũng phải nghỉ thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật. Mà khi mà họ nghe họ hiểu rồi, xin tiếp ngày thứ hai nữa, thà bỏ công ăn việc làm họ nghe pháp. Bây giờ họ nói một năm mình qua mới có 1 lần à, phải không? Còn đằng này quý Phật tử tháng nào cũng lên, đúng không? Tháng nào cũng lên, nhiều khi cái mình sao, giống như mình bị cảm mà uống có 1 loại thuốc cái nó lờn, đúng vậy không? Phải không? Tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy rằng khi chúng ta nghe pháp là chúng ta muốn được công đức viên mãn, thì chúng ta phải lắng thần nghe pháp. Trong kinh Bách Duyên có một câu chuyện đó, khi mà Đức Phật nói pháp tuyên dương về giáo pháp của Đức Phật á, thì có một cái ông già đến nghe pháp, mà đã già rồi, già cho nên ông phải chống cây gậy đến nghe pháp. Thì khi mà ông chống gậy xuống bùn thì có một cái con cốc, con cốc nó cũng lắng nghe pháp luôn. Bởi vì khi Đức Phật thuyết pháp, không những loài người nghe mà các loài thú họ cũng đến nghe. Rồi con cốc á đến nghe pháp luôn. Thì cái ông già này á, ông chống cây gậy trên đầu con cốc, thì con cốc nó nghĩ như thế này: nếu mà mình lặn xuống mình cũng sống được, nhưng mà mình lặn xuống rồi đó thì cái thời pháp của Đức Thế Tôn mình nghe không được, thà chết. À, quý tử được gì không? Bằng cấp không? Đây mình nói điêu luôn, mình nói nhiều khi mình coi những cái bộ kinh điển mà Đức Phật nêu ra, mình thấy nhiều khi mình cuồng thu, đúng không? Thì khi mà con cấp nó khởi nghĩ là thà chết, chết không bỏ một thời pháp của Đức Thế Tôn, không bỏ lỡ, vì nó lặn xuống là nó sống á, thì bất thình lình cái ông già này ông chấm cây gậy, càng chấm càng lúng lúng cái nó vỡ đầu mới chết. Mà vừa chết thì tức khắc được sanh lên cung trời Đâu Lợi. Cái đầu tiên nhất là nhìn lại coi thử mình từ đâu đến, tại sao mình sanh về cõi này, thì nhìn biết rằng trong thời quá khứ mình là loài súc sanh, là con cóc, nhờ nghe một thời pháp của Đức Phật mà được sanh thiên. Cho nên cái vị thiên tử này xuống đảnh lễ cúng dường, thì Đức Phật mới nói ra cho A Nan nghe rồi mới ghi lại, thấy không? Thì cho nên bây giờ mình ráng cố gắng, khi mà tuyên dương giáo pháp của Đức Phật thì mình phải lắng thần nghe pháp. Khi mà bà Võ Hậu Tắc Thiên mà bà nghe cái bộ kinh Kim Cang là bà tán thán đến mức độ mà bây giờ bốn câu kệ mà chúng ta thường tụng đó, nhớ không? Câu kệ gì? Ai thuộc? Khi mà bà nghe bộ kinh Kim Cang bà thấy quá hay, hồi xưa giờ sanh ở trong một cái gia đình quyền quý, rồi sau này làm hoàng hậu, làm hoàng đế, mà chưa bao giờ nghe được cái lời pháp của Đức Phật, nó cao xa, nó uy diệu. Cho nên bà tán thán là pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn. Gì nữa? Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Gì nữa? Nay con nghe thấy quân gìn giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa chân thật. Thấy không? Tức là bà nghe xong rồi bà tán thán. Còn mình nghe sao? Xong cái về cái nhiều khi mình quên hết. Thấy không? Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên. Chúng ta phải nghe pháp thì chúng ta phải lắng thần nghe pháp, chứ không phải chúng ta để những cái tư tưởng nó lan man. Bắt đầu qua cái bộ kinh, tức là kinh Kim Cang, hôm bữa chúng ta học chưa hết, thì hôm nay chúng ta học từ từ thôi. Tôi giảng kinh là giảng từ từ để cho quý Phật tử thấm, phải không? Chứ mình giảng á, mà mình nhảy vọt quá thì quý Phật tử nghe hết cái bộ kinh mà mình biết lợi ích gì đó. Thì đây bắt đầu qua cái đoạn đầu tiên, tức là bữa chúng ta học rồi, thì kế: bấy giờ Thế Tôn đến giờ ăn, ngài đắp y mang bát đi vào thành lớn Xá Huệ Khất Thực. Ở trong thành ấy theo thứ lớp khất thực rồi trở về chỗ mình, thọ thực xong thu xếp y bát, rửa chân và trải tò mà ngồi. Qua cái phần kinh Kim Cang để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là khi mà chúng tôi đọc lên á, là quý Phật tử biết rằng là ngay trong giờ phút này quý Phật tử đang nương vào cái chỗ gì gọi là văn tự bát nhã. Kế là ngay trong giờ phút này quý Phật tử phải quán chiếu, tại sao có những bộ kinh đại thừa cái tướng tốt của Đức Phật á là đi á là không có chạm vào mặt đất. Có những bộ kinh điển đại thừa, phải không? Tức là những vị mà chứng A La Hán rồi đó thì đi á không có chạm đất. Mà tại sao ở đây á là Đức Phật phải rửa chân? Bắt đầu chúng ta phải quán chiếu. Quán chiếu là gì? Quán chiếu để chúng ta chứng vào cái nghiệm, chứng nghiệm vào con đường của Đức Phật rất là bình thường. Bình thường ở chỗ nào? Thọ thực, thu xếp y bát, rửa chân và trải tò mà ngồi. Đó là cái phần gì? Cái người xuất gia và tại gia phải có. Quý tôi biết có chỗ nào không? Đó là quay nghi, phải không? Khi mà quý Phật tử xuống quả đường, mình để dép chỗ này chỗ nọ, thì tức khắc là mình gì? Mình lại gì? Tức là mình mất chánh niệm. Ở đây Đức Phật nêu lên cái phần mà muốn đi vào Phật tướng á, thì phải qua cái chỗ gì? Quan tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, kế là Phật tướng bát nhã. Ban đầu là quý Phật tử thấy rồi, phải không? Thì qua cái phần này bây giờ đến cái phần là bắt đầu vào cái chỗ thực tập công phu. Hôm bữa là chúng ta thấy nè, cái phần thứ nhất tức là đến giờ ăn. Hôm bữa chúng tôi đã giảng cho quý Phật tử rồi, phải không? Một là đòn thực. Kế là gì? Kế là xúc thực. Ba là tư niệm thực. Bốn là thức thực. Kế nữa là thiền diệt quy thực. Thì như vậy đây là những cái mà chúng tôi nêu lên ban đầu, đòn thực nè, xúc thực nè, tư niệm thực nè, thức thực á, là cái thức ăn của thế gian. Thì như vậy cái người xuất gia và tại gia khi đến thiền viện, quý Phật tử thọ thực là thọ thực chỗ nào? Đó, một người thọ thực tăng trưởng được cái công đức. Còn ngược lại chúng ta nếu mà khi mà chúng ta ăn á, mà chúng ta không khéo biền biệt vào cái chỗ ăn á, thì chúng ta sanh cái tâm lên gì? Hoặc là ngon, hoặc là dở, hoặc là hôm nay người ta nấu ăn ngon, hôm bữa nấu ăn dở. Tức là chúng ta lôi cái chuyện quá khứ đặt vào trong cái chỗ hiện tại. Đó là gì? Tức là không có ánh sáng kim cang. Mà ở đây Đức Phật chỉ dạy rất là rõ. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy là nghiệm lại, khi một người tu thiền, nếu mà tu đúng pháp, thực hành cho đúng á, thì thành Phật tác tổ không có xa. Còn nếu mà tu mà không đúng thì chúng ta đi xa rời cái chỗ thực tại. Thì như vậy chỗ ngồi thiền, chỗ tu thiền, chỗ ăn uống toàn là hiển hiện lên pháp thân không. Mà ngày xưa mình học mình biết, thì bây giờ càng tu mình càng chứng nghiệm, càng bơi lội trong công phu mình mới giật mình. Thì đây chúng tôi nêu lên cái phần của Ngài Chí Khải Đại Sư, nêu lên 10 hạng người tu tập về pháp thiền. Nếu mà không khéo á, thứ nhất là quý Phật tử rơi trong ma đạo, thứ hai là rớt xuống địa ngục, thứ ba là sanh về súc sanh, thứ bốn là sanh vào Atula, mình mới giật mình luôn. Đó, cho nên những cái pháp này là quý Phật tử phải hiểu. Thì bây giờ là chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng 10 hạng người tu thiền, nếu mà quý Phật tử dính mắc vào cái pháp thiền nào đó thì bây giờ mình chỉnh lại. Cũng vậy, ở đây á, cái phần thứ năm á, nói là mình lấy cái thức ăn, không phải là thức ăn uống, mà lấy cái thiền làm cái thức ăn. Tức là cái người cư sĩ tại gia không phải thừa tự thức ăn nữa, mà khi đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Điện là quý Phật tử phải lấy pháp làm thức ăn, cho nên gọi là thừa tự pháp, nhớ nha. Thì như vậy bây giờ chúng ta đến thiền viện Trúc Lâm tu thiền để mình làm cái gì? Tu học để cho được kết quả. Khi mà quý Phật tử bỏ một ngày ra, quý Phật tử đến đây có tốn tiền không? Tốn tiền chứ, tốn tiền xe, tốn tiền ăn, tốn tiền đủ thứ hết, rồi tốn tiền cúng dường cho Tam Bảo nữa, mà không được lợi ích thì nó cũng uổng. Bắt đầu tôi nêu lên mà Ngài Chí Khải Đại Sư dạy. Một, vì lợi ích bồi dưỡng thân mạng của mình mà hành giả phát tâm tu thiền, những người này phần nhiều thuộc về tâm địa ngục. Tức là cái gì? Hẹn như bây giờ mình nghe nói là có những chỗ cũng tu thiền, mà tu thiền cho được sức khỏe. Hẹn bây giờ tu thiền là gì? Hẹn như bây giờ mình tu, mình để cho cái sức khỏe mình được an ổn, sức khỏe mình được mạnh, không? Thì đây là phần nhiều ngày nói là về cái tâm địa ngục. Mà địa ngục là gì? Ai biết không? Vì hai chú nhỏ là cái bộ kinh này nó rất khó nghe, mời qua chơi cũng được, không sao. Nó nói chuyện khó, nó tổn, thôi con. Buổi sáng thì được, buổi sáng mình giảng mấy kia được, mà buổi chiều giảng những bộ kinh là mấy người lớn. Chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái chỗ nào đó đi, cái mình tu về một cái pháp thiền, chẳng hạn như là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần đi, để cho cái thân mạng mình được mạnh khỏe, được sung túc. Thì đây là Ngài nói về cái tâm địa ngục. Mà quý Phật tử biết rằng tâm địa ngục là tâm gì? Tức là cái tâm vô minh. Mà ở đây nói là tại sao về cái tâm địa ngục? Khi mà mình bồi dưỡng được thân mạng rồi thì mình sống thọ. Mà nếu mà sống thọ mình làm việc thiện không nói gì, mà mình tạo những cái việc ác, phải không? Cái việc mà phi Phật pháp, cái việc mà ác pháp, cái việc mà chẳng phải mà con đường Đức Phật chỉ dạy đó, thì đây là đời sau chúng ta sanh ra, hoặc là quý Phật tử mà làm điều ác á thì chết đó, xuống địa ngục. Còn mà nếu mà quý Phật tử làm điều thiện mà đời sau sanh ra trong một gia đình giàu có mà quên chánh pháp thì tạo ác đó, rớt địa ngục. Cho nên đằng nào mình cũng thu hết, phải không? Nghiệm lần nè, đó là một cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, khởi tâm hư dối tà kiến, vì tham danh tiếng khen ngợi mà phát tâm tu thiền, những người này phần nhiều thuộc về tâm quỷ thần. Tức là gì? Tức là mình khởi cái tâm hư dối tà kiến, chấp vào cái thân này, chấp vào cái tâm này. Rồi gì nữa? Mình tham danh tiếng để người ta khen ngợi mình, ngồi thiền rất là hay, ngồi thiền rất là giỏi, ví dụ gì đó. Tức là mình khởi lên những cái tâm niệm đó, thì đó thuộc về cái tâm quỷ thần, phải không? Vì muốn ủng hộ bà con quyến thuộc của mình mà phát tâm tu thiền, những người này phần nhiều thuộc về cái tâm súc sanh. À, tức là gì? Tức là mình vì muốn ủng hộ bà con của mình, chẳng hạn như mình nói mình ngồi thiền đi, mình tu thiền để được cái lợi ích gì đó, rồi người ta thấy mình tu giỏi, thấy mình tu hay, cái bắt đầu người ta làm gì? À, người ta gần gũi mình, từ cái gần gũi mình cái bây giờ mình muốn ủng hộ bà con của mình, đây là cái việc vi tế, hoặc là mình quen cái người đó làm giám đốc, cái mình giới thiệu dòng họ bà con cô bác mình vào trong đó, phải không? Vì mình tu thiền nó làm gì? Ủng hộ bà con quyến thuộc mình, chuyện nhỏ mình thấy, phải không? Đây là rất là vi tế, đó là thuộc về cái tâm súc sanh. À, quý Phật tử coi thử mình dính cái chỗ nào cái mình gỡ. Thứ bốn, vì ganh tị muốn hơn người khác mà phát tâm tu thiền, những người này phần nhiều thuộc về tâm Atula. Tức là vì ganh tị, vì gan ghét, muốn hơn người khác mà phát tâm tu thiền. Đó. Thứ năm, vì sợ đầu thai vào đường ác, chịu quả báo đau khổ, muốn dứt hết những nghiệp lực bất thiện mà phát tâm tu thiền, những người này phần nhiều phát tâm tái sanh làm người. À, tức là mình sợ ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và bây giờ muốn mình không làm các việc ác nữa, tạo các việc thiện pháp, thì chắc chắn mình được sanh về loài người. Đó. Thứ sáu, vì muốn bồi dưỡng tâm thiện của mình mà mong cầu được an lạc và phát tâm tu thiền, những người này phần nhiều phát tâm sanh về sáu tầng trời dục giới, tức là trời tứ thiên vương, trời đau lợi, trời đau sức, trời tha hóa tự tại, trời dạ ma, tức là sáu tầng trời đó. Thứ bảy, vì muốn có được thế lực và thần thông tự tại mà phát tâm tu thiền, những người này phần nhiều thuộc về tâm la sát, tức là chết là sanh về cái cõi này liền, gọi là quỷ la sát đó. Vì mình muốn có thế lực và thần thông tự tại, chẳng hạn như ngày xưa mà khi Đề Bà Đạt Đa đến xin Đức Phật mà tu tập để phát triển thần thông, Phật cũng vậy, cuối cùng đến cái nhờ Tôn giả Anh An, phải không? Phật biết nếu mà chúng ta chưa dứt được lậu hoặc là chứng thần thông á, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gì? À, phất trương thế lực, rồi gì nữa, làm những cái chuyện phi pháp. À, do đó là Đức Phật nói là khi nào mà ông dứt hẳn cái lậu hoặc của ông rồi đó, thì cái chuyện thần thông bắt đầu mới phát triển, phát huy lên. Đó, còn đằng này mình muốn có thế lực, muốn thần thông. Thứ tám, vì muốn được thông minh lanh lợi, phản ứng nhạy bén mà phát tâm tu thiền, đây thuộc về tâm của ngoại đạo. Tức là bây giờ mình nghe người ta nói là mình ngồi thiền cho được tâm tĩnh lặng, rồi ai nói gì mình cũng hiểu, cũng biết, tức là thông minh lanh lợi, lanh lợi mà phát tâm tu thiền đó, thì phần nhiều thuộc về hàng ngoại đạo. Thứ chín, vì muốn được sanh lên cõi trời Phạm Thiên mà phát tâm tu thiền, đây thuộc về cõi trời sắc và vô sắc giới. Đó. Thứ mười, vì muốn thoát khỏi những cái thống khổ sanh già bệnh chết, mau chóng chứng niết bàn mà phát tâm tu thiền, đây thuộc về tâm của hàng thanh văn, hàng duyên giác. Tức là bây giờ mình sợ bốn cái cảnh khổ sanh già bệnh chết, bây giờ muốn chóng chứng niết bàn, tức là dứt hẳn luôn, tức là không trở lại cái cuộc đời này nữa, cái mình phát tâm tu thiền, đây là hạng thanh văn duyên giác. Thì như vậy, qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng, thì cái việc của mình đến đây lấy cái pháp làm thức ăn, thì mình phát tâm tu thiền, phát tâm làm sao? Phát tâm làm sao, nói thử coi. Tức là 10 hạng người này chúng ta ráng cố gắng là chúng ta đừng có dính mắc vào 10 hạng người này, mà chúng ta phải cố gắng tu tập như thế nào đó, chứng nghiệm vào con đường Phật Pháp, trở lại con đường Bồ Tát Đạo, thành Phật phổ độ chúng sinh. Đó là chúng ta phát tâm tu thiền chân chánh, phải không? Mục đích của chúng ta là phổ độ chúng sanh, hướng dẫn cho người khác tu tập, dứt khổ được an vui. Đó, mục đích mình là phát tâm, đó là phát tâm dũng mãnh, phát tâm con đường đó. Thì mà phát tâm con đường đó rồi, thì bắt đầu chúng ta phải làm gì? Thực thi những cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy, chứ không phải nói suông nữa. À, do đó cái phần thứ năm này tôi nêu lên đó, tức là gì? Đó là lấy gì? Thiền diệt làm thức ăn. À, do đó quý Phật tử nhớ lại trong đoạn kinh Tương Bộ đó, chẳng hạn như có những bộ kinh, kinh Tương Bộ hay kinh Tạp A Hàm đó, thì nói rằng một hôm có một vị thiên tử vào một cái khu rừng, gặp các thầy tỳ kheo tu hành, ăn ngày có một bữa mà nhan sắc thì rất là thù diệu, mà tại sao loài người ăn thì rất là nhiều mà tại sao nhan sắc khô héo. Đó là nói có những cái bộ kinh. Còn có những bộ kinh chẳng hạn như kinh Tạp A Hàm đi, thì nói rằng khi mà ông vua Ba Tư Nạc ông đến trong rừng sâu, ông gặp các thầy tỳ kheo ăn ngày chỉ có một bữa nhưng mà nhan sắc rất là vui tươi. Mà nghiệm kỹ á, trong lịch sử kể lại á, thì nói ông vua Ba Tư Nạc thì đúng hơn. Bởi vì ông vua Ba Tư Nạc á, ông ăn một ngày tới 4-5 bữa. Mà 4-5 bữa mà ông nhìn kỹ lại á, cái thân tướng của ông và khuôn mặt của ông á, thì lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng héo, lúc nào cũng sầu. Nên ông thắc mắc quá, ông đến hỏi Đức Phật đó, tức là khóc sỉ trong rừng sâu, mỗi ngày ăn một bữa sao nhan sắc vui tươi. À, tức là ông thắc mắc quá. À, bây giờ quý Phật tử thấy nè, bây giờ mình đến đây hồi sáng á, đầu tiên nhất là quý Phật tử sám hối, là dùng cái gì? Đó là dùng pháp làm thức ăn. Mà quý Phật tử thấy là khi mà tôi tụng kinh sám hối mà tôi đảnh lễ xuống á, nói thật luôn á, là xung quanh tôi á, nói thật luôn, tôi quán chiếu mức độ mà xung quanh của tôi không thấy có một người nào hết. Quý Phật tử phải tụng kinh đến mức độ vậy. Mình khi mình lại mình thấy giữa mình và Phật một thực tại duy nhất thôi, ngoài ra là xung quanh mình không có ai hết, thì đó gọi là mình lấy cái gì? Tức là lấy pháp làm thức ăn, đúng không? À, cho nên khi mình tụng kinh, khi mình sám hối để cho cái tội lỗi mình nó giảm bớt, nghiệp lực mình nó tiêu trừ á, thì quý Phật tử phải sám hối đến mức độ đó, phải không? Đó, sám hối đến giai đoạn đó. Thì đây á, hồi sáng giờ là chúng ta được lợi ích rất là lớn. 8 giờ chúng ta tụng kinh sám hối á, nửa tiếng đồng hồ là chúng ta lấy pháp làm thức ăn. Kế là khi mà 9 giờ quý Phật tử ngồi 45 phút ngồi thiền, đó là quý Phật tử lấy thiền làm thức ăn. Mà hiểu mà quý Phật tử có lấy thiền làm thức ăn biết. Đây cái ai lấy thiền làm thức ăn cho tôi mừng cái đi. À, tôi thấy có những người ngồi mà tôi sáng tôi rất là mừng. Tôi thấy có một số quý Phật tử cũng lớn tuổi mà tôi vừa nhìn không biết mắt tôi làm sao mà tôi nhìn tôi giật mình luôn, giống như một ông Phật. Đây tôi nói thật luôn. Mà nếu mà quý Phật tử ngồi mà thẳng thớ mà trang nghiêm mà mình nhìn mình thích thú lắm, nói thiệt luôn. Khi mình về đây mình mở thiền viện cực khổ mình cũng không có ngán. Còn mà có một số Phật tử ngồi hai chân duỗi mà muốn nằm dài thấy nó nản ơi là nản. Cũng có một số người, mà có một số người thanh niên nha, tôi thấy rõ luôn, không bằng cái người mà người lớn tuổi, người Phật tử lớn tuổi. Đây tôi nêu lên đích danh luôn để cho quý Phật tử mừng, được không? À, tôi thấy một người tôi thấy là ngồi giống như ông Phật, tôi giật mình luôn. À, ngồi một mình thôi, riêng rẽ. Phải sáng tôi quên, tôi lấy cái chụp hình tôi chụp một cái kỷ niệm. À, đó là gì? Dùng thiền làm thức ăn. Còn mà mình ngồi mà mình quể quải mình này mình kia là lúc đó là mình lấy cái gì làm thức ăn? Quý tử biết lấy gì làm thức ăn không? Lấy vọng tưởng điên đảo làm thức ăn. Mà lấy vọng tưởng điên đảo làm thức ăn tức là cái gốc hư vọng. Mà chính cái gốc hư vọng này khi mình chết nó đưa mình đến những cái cảnh giới xấu. Là kìa một điểm. Tôi nói hồi sáng á, mà cô sáu mà cô tịch một cái được sanh thiên liền. Hoặc là sanh về cõi Phật bất động. Bảo đảm luôn. À, ngồi bất động mà, ngồi bất động thì chắc chắn được sanh về cõi bất động, phải không? Thường nghe Phật A Súc, phải không? Nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Ông Bàn Long Quẩn đó, ông nghĩ rằng ở cõi Phật phương Đông nó sướng quá, cõi Phật A Súc chỉ lấy thiền định làm thức ăn, chỉ lấy những cái mùi hương làm thức ăn. Ông mong muốn tu tập như thế nào để về cõi đó, nhưng mà ông nghĩ lại gì? Thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên nó đến. Tâm mình bất động, thân mình bất động, thân tâm nhất như thì tự nhiên nó đến. Nên Di Ma Cật gọi là gì? Phương tự biết hiệu Di Ma Cật là gì không? Ngài Di Ma Cật còn gọi là tịnh danh. Tịnh là tánh, mà danh là tướng, tánh tướng không hai, nên gọi là tịnh danh. Thì thân tâm mình bất động mà vừa tịch một cái là bảo đảm. Tôi không cần cầu siêu cầu dễ xuống tụng bát nhã cho vui thôi. tụng là để mình nhớ cái tình nghĩa là quý Phật tử đến đây nghe pháp rồi tu học rồi mình xuống mình tụng cho vui thôi chứ cái người này bảo đảm sanh về cõi Phật bất động, phải không? Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải ráng cố gắng lấy cái thiền làm cái chỗ thức ăn, gọi là thiền diệt quy thực, phải không? Mình hiểu Phật pháp rồi, bây giờ mình phải nương cái này mình đi đến cái chỗ đó đó. Do đó Thế Tôn dạy sao? Không sầu luyến quá khứ, không mong mỏi tương lai, chánh trí luôn hạnh trì, sống trong giờ hiện tại, ăn cơm trong chánh niệm, nên nát mặt vui tươi. Đó, cho nên là Đức Phật muốn bây giờ mình muốn sao? Nát mặt mình vui tươi, nát mặt mình quan hỷ, thì đừng có nhớ cái chuyện quá khứ. Nhớ cái chuyện quá khứ nhiều khi mình bực bội nữa, phải không? Quá khứ thân thể mình từng như thế này, gì nữa, địa vị mình từng như thế này, rồi con cái mình từng như thế này, nhiều khi mình khổ nữa, đúng không? Làm gì nữa, khi mà quý Phật tử mà ăn cơm mà không có chánh niệm á, hồi sáng á, bây giờ cái gì mà tốt thì tôi tán thán, cái gì mà hơi dở dở tôi nêu lên, đúng gì không? Thì mình tu học mới tiến. Trên hồi sáng tôi rất là tán thán quý Phật tử, hồi xưa giờ tôi về đây gần 5 năm mà được hồi sáng. Sáng là gì? Im lặng ăn cơm trong chánh niệm, không có nói chuyện, phải không? Rất là tốt, cái điểm đó mình phải khen. Gì nữa? Giày dép quý Phật tử để rất là ngay ngắn, đó là bước tiến của quý Phật tử. Mình đừng có nói là thiền đạo gì hết, mà chỉ cần mình ăn cơm trong chánh niệm, dép, giày hay là guốc của mình để đâu đó, thì bảo đảm là quý Phật tử đang trở về cuộc sống mà Đức Thế Tôn diễn tả xếp y bát, thọ chay, trả tòa bà ngồi, tức là trở về cái tánh kim cang của quý Phật tử. Chứ mình đừng có tưởng rằng mình tu là phải cái này cái kia, không phải. Chỉ cần quý Phật tử trở về cái cảnh giới thực tại đó thôi, thì bắt đầu quý Phật tử đang tiến dần vào công phu. Cái công phu là như thế, chứ đừng có nói là chuyện mà thiền hay là cái gì hết. Công phu của quý Phật tử dần dần đến cái con đường ổn định, đây là tôi phải nói là rất là tán thán. Rồi Đức Phật nói tiếp sao? Kẻ ngu si sầu héo như cỏ tươi bị cắt, vì vướng mắc quá khứ, vì tưởng đến tương lai. Tức là sở dĩ mà cái người phàm phu á, khuôn mặt bị sầu, bị héo, bị khô là do gì? Nhớ quá khứ, tưởng đến tương lai. Mà nếu mà quý Phật tử mà tu đúng pháp thiền nha, thì bảo đảm quý Phật tử luôn tu một thời gian á, khỏi cần gì. Hồi xưa mà quý Phật tử một tháng bỏ tiền chẳng hạn như là 1 triệu, 2 triệu, phải không? Mua son phấn thì bây giờ khỏi cần luôn. Khỏi cần son, khỏi cần phấn, khỏi cần thảnh mỹ viện, lên chánh thiện tu. Tu mà đúng pháp rồi nha. Tôi thấy ngày xưa mà ở Trúc Lâm á, những thầy mà khi mà nhập thất 3-4 tháng mà ra thất ai cũng giật mình hết. Hai con mắt sáng quét luôn, mặt mày hồng hào phương phi luôn. Nhưng mà ra làm một thời gian tự nhiên sầu héo lại. Phải không? Bởi vì mình chưa sống mà thấy với cảnh giới đó. Ở đây nói rất là kỹ, khi mà quý Phật tử tu đúng pháp rồi đó, thì bảo đảm luôn ta nhìn quý Phật tử ta đón ra một tuổi, đón tuổi ra. Hẹn như bây giờ mà tôi mà ra Hà Nội tôi giảng á, có một số Phật tử ta tưởng tôi rằng, nói thật luôn nha, 40 tuổi thôi, mà tôi gần 50 tuổi rồi, thấy không, 45 rồi. Rất là kỹ một cái điểm này, mà có một số người họ rất là ngạc nhiên, họ tưởng rằng, chẳng hạn như lúc trước tôi lên Gia Lai tôi giảng, thì có một số Phật tử, có một số quý thầy ở cái chùa đó mời chúng tôi ăn, tức là buổi chiều đó khoảng 4 giờ để chuẩn bị giảng á, thì tôi nói là tụi tôi đây là chiều uống nước lạnh cho cũng uống sữa cũng ăn. Thì quý thầy, có một số quý thầy nói là chắc mấy thầy này giả bộ cho ăn lén. Thì một cư sĩ hỏi tại sao mà thầy nói vậy, nói là nếu mà quý thầy mà uống nước lạnh không á thì sắc mặt không được như thế. Mà quả tình là chúng tôi chiều là chỉ uống nước lạnh thôi, mà tại sao được như thế? Vì tâm tâm của chúng tôi á, luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại. Tức là chuyện gì mình làm xong rồi cái mình bỏ, không có vương vấn nữa, thì tự nhiên là quý Phật tử an ổn liền. Bây giờ mình về mình thực tập đi. Cho nên một hôm á, thiền sư Đạo Nguyên đến hỏi thiền sư Như Tịnh á, hỏi yếu chỉ của thiền là gì, thì thiền sư Như Tịnh nói là buông bỏ thân tâm. Hỏi làm thế nào để buông bỏ thân tâm? Hàng ngày ông cứ thiền định. Thấy không? Bây giờ mình muốn mà buông bỏ thân tâm là phải làm gì? Tức là hàng ngày phải thiền định. Thì như vậy buổi tối chúng ta ngồi 1 tiếng, buổi sáng chúng ta ngồi 1 tiếng, thì buông bỏ thân tâm mới được. Tức là buông xả hết tất cả các pháp. mà buông xả tất cả các pháp thì bảo đảm mình chết là mình được tự tại an ổn, không có cái gì vướng bận mình, không có gì mà ràng buộc mình hết, tức là mười phương thế giới chư Phật hiện tiền nữa hết. Bây giờ quý Phật tử muốn đi đâu tùy, thấy không? Hiện bây giờ quý Phật tử bây giờ nào qua bên Đức đây, mình mục đích của mình đi qua bên Đức, nhưng mà mình đủ hộ chiếu, đủ visa, đủ tiền thì quý Phật tử muốn đi đâu cũng được, đi Pháp cũng được, đi Bỉ cũng được, đi Hòa Lan, đi Thụy Sĩ, đi gì 20 mấy nước của châu Âu, phải không? Đó, cho nên mình mà có tiền, có hộ chiếu đầy đủ rồi thì muốn đi đâu cũng được hết. Thì cái người tu thiền cũng như thế, buông xả được thân tâm, không dính mắc bận biểu đến các pháp, thì cái ngày ra đi của quý Phật tử được an ổn. Thì muốn như thế thì quý Phật tử phải tập. Tập cái gì? Biết tập gì không? Ai biết? Ai biết tập gì? Tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nằm, tập ăn, tập uống, tập hít thở. Nói thẳng quý Phật tử đừng có buồn nha. Quý Phật tử ngày hôm nay là có người 60 tuổi, có người 70 tuổi, nhưng mà tôi thưa thật quý Phật tử, quý Phật tử chỉ là một em bé mới sanh ra. Sanh ra đâu? Ra đâu? Trong ngôi nhà Phật Pháp. Đúng vậy không? Tôi cũng mới sanh ra. Sanh ra năm nay tôi được 20 mấy tuổi rồi, vì tôi ở trong đạo 20 mấy năm, là chính là tôi ở trong đạo, tôi sanh ra 20 mấy tuổi. Còn mà quý Phật tử mà đến với đạo á, thì quý Phật tử là chỉ mới sanh ra thôi, thấy không? À, cho nên á, một hôm mà ông cấp cô độc á, ông cấp cô độc cái ông đến ông thăm con gái ông, bây giờ con gái ông bệnh sắp mất rồi, thì đến cái đứa con gái ông nói là em ở lại ráng tu, em ở lại ráng tu, còn chị á, đừng có lo chị nữa, chị đi rất là an ổn, bởi vì chị thực tập giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi, em đừng có lo. Ông té ngửa luôn, ông khóc, ông nói trời ơi, xưa giờ ông hướng dẫn con gái tu, mà đến cái ngày cuối cùng cái nó tửng tửng luôn. Chứ sao nữa, mình là cha mà nó nói là em, còn nó xưng nó là chị, tu sao kiểu kỳ quá. Ông buồn, ông đến gặp Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, ông hiểu sao mà con gái con sách mất, nó xưng nó là chị, con là em. Thế Tôn nói đúng rồi, ông tuy là cha của nó, nhưng mà ông mới chứng quả thứ nhất là tu đạo hoàng, còn nó tuy là con của ông, nhưng mà đối với trong giáo pháp của Như Lai á, nó là chị ông, bởi vì nó chứng quả vị thứ ba, tức là A-na-hàm, phải không? Thì đây cũng vậy, chúng ta tu học như thế nào đó để chúng ta chứng nghiệm vào con đường đó. Đó, cho nên qua cái phần này là quý Phật tử mình phải làm gì? Muốn thực tập, nói khác hơn là muốn uống tận đầu nguồn của giáo pháp, thì bây giờ quý Phật tử phải tập. Tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập nói năng, tập gì nữa? Tập hít thở, rồi tập gì nữa? Tập cười. Ê, tập cười thử coi. Cái ai tập cười không? À, tôi đố quý Phật tử nè, khi ở chỗ này hơi bí mật chút nha. Nè, khi mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Tôn giả Ca Diếp mỉm cười chúm chím á, thì quý Phật tử biết nụ cười, nụ cười gì không? Ai biết? Ai biết? Như vậy cười chúm chím là cười gì đâu? Ai cười thử coi? Cười coi, cô Thanh cười coi. Ai cười chúm chím tôi khen thử coi. Ai cười? Khi mà Đức Thế Tôn mà đưa cành hoa sen lên nè, tất cả hội chúng ai cũng ngơ ngác hết, nhưng mà chỉ có Tôn giả Ca Diếp là chúm chím mỉm cười. Thì như vậy chúng ta nói nụ cười, nụ cười gì? Có người thì nói là nụ cười hàm tiếu, đúng vậy không? Nhưng mà nói thưa thật quý Phật tử, nụ cười của Tôn giả Ca Diếp là nụ cười trong chánh niệm. Nhưng cái lạ đó, nụ cười trong thế giới thực tại, nụ cười chỉ có giữa mình và Đức Thế Tôn là một thực tại duy nhất. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói sao? Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thập tướng vô tướng, truyền trao cho Maha Ca Diếp. Đó là nụ cười chánh niệm. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn cười mà cười trong chánh niệm. Tôi nói mà quý Phật tử mà cười trong chánh niệm, bảo đảm tôi có tiền tôi cũng cho. Thấy không? Cười mà như thế nào đó, cười trong chánh niệm. Cười mà sao mà ta thấy mặt mình ta quý, ta thương, ta kính, ta mến. Thì đó mới gọi là cười. Cười mà tôi nói cha này cười dễ ghét quá. Ví dụ như đó, phải không? Cười sao mà ta nhìn mình ta dễ ghét nữa, là mình biết cái nụ cười mình không phải trong chánh niệm. Thì như vậy qua cái phần này mình thấy tập. Đó, bây giờ quý Phật tử về đây, tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập hết. À, tập gì? Rồi, cái vị thiên giả mới tán thán như thế này: đã từng thấy trượng phu đạt niết bàn vững chãi, mọi khổ nạn qua rồi, vượt thoát ngàn ân ái. Tức là ở đây á, vị thiền giả mới tán thán những các thầy tỳ kheo. Đó, Rồi kế là gì? Bấy giờ Thế Tôn đắc y, tôi giảng từng khúc. Bấy giờ Thế Tôn đắc y, quý Phật tử thấy không? Tức có nghĩa là Đức Phật khi đắc y mà trong bộ kinh Kim Cang này cũng nêu lên khi mà Thế Tôn đắc y. Cho nên một hôm á, có ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn á, Sa Môn Gotama, giáo pháp của Sa Môn Gotama có cái gì đặc biệt, có cái gì mà cao siêu, có cái gì mà quy diệu trong đó không? Thì Thế Tôn nói, khi đệ tử của ta đắc y thì biết rằng mình đang đắc y. Khi đệ tử của ta ôm bát vào thành lớn khất thực thì biết rằng mình đang ôm bát vào thành khất thực. Tức là mỗi hành động là phải có ông chủ nằm đó hết, chứ không phải là mình khi đắp y, khi mang dép, khi mang giày mất ông chủ, phải không? Cho nên quý Phật tử nhớ một cái điểm, khi mà quý Phật tử đến trước chánh điện, đến cái điện đường muốn cho được cái công đức rốt ráo á, là mình không mặc, không được mặc áo tràng trước tượng Phật, phải không? Tức là đến những cái chỗ nào mà có tam bảo thờ phụng á, thì quý Phật tử không được cởi cái áo tràng của mình ra hoặc là mặc vào, thì cái phước mình á, trong lực nó là cái phước mình tổn giảm đó. Cho nên là mặc y, đắp y hoặc là người cư sĩ khi mang áo tràng là phải rõ biết đó. Thứ ba là gì? Tức là ôm bình bát, bát là tiếng Phạn, gọi đủ là bát đa la, Trung Hoa dịch là ứng lượng khí, món đồ đúng lượng cho cái người ăn. Trên vào cái thời Đức Phật á, là khi mà cái bình bát, quý Phật tử mình đi khất thực đi, hạn bây giờ mình vừa thấy đủ phải không, thì mình nói là đủ rồi, cái mình đậy cái bình bát lại mình về mình thọ thực, chứ không phải mình xin thêm. Thì đây mà quý Phật tử mà sau này đủ nhân duyên, khi ở đây hình thành xây dựng hết rồi đó, có những cái khóa tu là quý Phật tử chẳng hạn như làm một cái bát bằng inox, bây giờ chư tăng là cái bát khác, còn quý Phật tử ăn nữa, thì mình bới sao á, vừa đủ một cái bát thôi, không bới lần thứ hai. Gọi là gì? Gọi là nhất tọ nhất thực, trong được đi lên đi xuống, thì đó gọi là ăn đúng, đúng cái gì? Đúng lượng. Mà khi mà quý Phật tử xới cái bình bát vào, đây là cũng là phương pháp nạp, phải không? Cho nên bây giờ quý Phật tử mà qua cái chỗ mà bên Thái Lan đó, có những cái nơi ăn uống họ nói như thế này nè: bạn đến ăn uống tại nhà hàng của tôi, bạn nhớ lại vừa đủ dùng thôi. Tôi hỏi tại sao vậy? Họ nói có một số người Việt Nam qua ăn buffet đó, lấy ra thật nhiều, thật nhiều cái ăn hết, bỏ đầy hết. Thấy không? Thì bây giờ vậy mình ăn uống là mình cũng tập nữa. Mình tập sao mà ăn cho vừa đủ thôi, chứ không lấy thêm nhiều nữa. Thì đó là vào cái thời Đức Phật đã có rồi. Cho nên sau này mà những cái người Anh Quốc á, họ muốn cho cái công nhân họ ăn nè, uống nè, đi đứng, thì có một số người họ nói là đây á, mà cái điều mà Đức Phật đã dạy các đệ tử cách đây 25 thế kỷ rồi, chứ không phải mới đây nữa. Ta gọi là gì? Ôm bình bát vào thành lớn khất thực. Rồi thứ 4, tức là vào thành khất thực. Thì nữa, theo thứ lớp khất thực, tức là chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật á, là Đức Thế Tôn dẫn các đệ tử vào thành lớn, nhưng mà theo thứ lớp. Quý Phật tử biết tại sao mà ở đây nói là theo thứ lớp không? Vì vào cái thời Đức Phật, cái hai vị tôn giả, một vị là Ma Ca Diếp, một vị là tôn giả Tu Bồ Đề. Mà tôn giả Ma Ca Diếp á, là chuyên sinh những người nghèo khổ, tức là ngày đi ngày tắt đòn ra, ngày đến cái chỗ nào mà nghèo nhất, nghèo khủng nhất. Nên đến một hôm ngày đến cái một cái bà già bị bệnh cùi đó, phải không? Ngày đến ngày sinh á, ngày sinh bà nói bây giờ tôi khổ quá mà có gì cho. Thì ngài nói là hồi hôm bà xin một mẻ nước cơm thiêu á, bà không nhớ á. Thì ngài nói là bây giờ nước cơm xin mà thiêu rồi. Thì lúc này á, ngài nói là đó, cái đó bà cứ cho tôi đi. Khi mà cúng dường cho ngài trăm bình bát rồi, ngài sợ rằng bà không có tin chắc rằng ngài ăn hết, ngài uống hết cái đồ thức ăn thừa thúi này. Nên ngay trong giờ phút đó ngài ngồi xuống ngài thọ thực luôn. Mà thọ thực xong rồi nha, là về chứ không được đi khất thực nữa. Trăm 12 hạnh đầu đà gọi là nhất tổ nhất thực, một lần ăn, một lần uống, không có lần thứ hai nữa. Thì tối hôm đó cái bà chết, bà chết cái bà được sanh thiên. Bà được sanh thiên á, thì do bà cúng dường một bậc thánh mà tri túc giữ 12 hạnh đầu đà, cho nên cái hào quang bà sáng chói, quay đức bà lớn luôn. Cho nên ông vua trời để thích, ông thấy hấp dẫn quá, cái ông biến thành hai vợ chồng người nghèo xuống đó. Xuống mà ngài không biết, bây giờ chứng A La Hán mà chú tâm mới biết, còn không chú tâm thì không biết. khi mà ngài ngồi xuống đó, ngài bỏ thức ăn vào trong miệng, ngài mới hay ra rằng đây là thiên vị, tức là cái thức ăn của chư thiên. Ngài mới vỡ, ngài vỡ hai vợ chồng ông Đế Thích đó, ngài nói là các ông là giàu có sung túc phước báo đầy đủ rồi mà còn làm cái này nữa, tôi là để dành cho những cái người nghèo khổ. Còn ngược lại á, ngược lại tôn giả Tu Bồ Đề đi khất thực tách riêng là đến những người giàu có, số người ta sầm xì. Ngài nói bây giờ cái người nghèo quá rồi, đâu có đủ mà cho mình nữa. Hạn như bây giờ cái người nghèo nấu cơm ra đủ gia đình 4 người con, 2 vợ chồng ăn, mà bây giờ cho mình nữa thì chắc chắn rằng có một số người ta bị đói, bị khổ. Thì những người nhà giàu á thì họ chích rằng chút cũng có gì hết. Cho nên nói là tôn giả Ca Diếp á là chuyên đi khất thực người nghèo, còn tôn giả Tu Bồ Đề á thì chuyên đi khất thực nhà giàu. Nhưng mà hai vị này á, Thế Tôn đều quả trách hết. Thế Tôn nói các ông không có bịch rẳng là phải theo thứ lớp khất thực. Thứ lớp khất thực là đi tâm là phải bình đẳng, tức là nghèo giàu đều thọ nhận hết. Cho nên quý Phật tử thấy là cái tượng Phật của mình đó, trước chánh điện đó, gần cả 1.000 người ta cúng dường. Có một số người họ phát tâm là cúng dường luôn, mà tôi nhận. Quý Phật tử thấy là một cái điểm thứ nhất là nếu mà mình thọ nhận một người á, thì khi mình tạo cái tượng lên rồi đó, thì cái người đó đến họ nói tại sao thầy làm xấu quá, tại sao thầy làm này làm kia, đúng không? Mà khi 1.000 người cúng rồi thì không ai nói hết, đúng gì không? Cho nên tôi tâm lý lắm, tôi cho tất cả mọi người cúng hết. Mà khi 1.000 người cúng rồi thì cái tượng mình sao cũng y như thế, phải không? Cho nên không ai, cũng không dính mắt, cũng không có chấp trước, cho nên vượt qua bến bờ bên kia. Thì cho nên đây cũng vậy, khi mà mình để cho cái tâm bình đẳng, thực hiện cái pháp cúng dường đó, thì được lợi ích, được an ổn. Đó. Thứ sáu, rồi trở về chỗ mình, ăn xong thu bát, rửa chân, trải tò mà ngồi. Thì quý Phật tử thấy cái hình ảnh của Đức Thế Tôn rất là bình dị, chứ không có gì khác hết. Cho nên một hôm á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi á, một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham á, bạch hòa thượng, chư Phật ra đời, tức là ông nói là trong kinh Pháp Hoa nói là chư Phật ra đời vì một cái nhân duyên thật là lớn mà con không hiểu cái nhân duyên lớn là gì, xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật diễn tả vì mục đích duy nhất, hay nói khác hơn là vì một cái nhân duyên lớn Đức Phật ra đời cốt là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ông thắc mắc là ông đến hỏi. Thì lúc này thiền sư Tiểu Nham nói một đại sự nhân duyên lớn của Đức Thế Tôn ra đời chỉ có một điều duy nhất là ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện. Các em nổi sân lên, tức quá, tức quá nổi sân lên. Nó hòa thượng nói kỳ á, một đại sự nhân duyên lớn của Đức Phật ra đời mà chỉ có nhiêu đó. Thì lúc này thiền sư mới gọi lại cái, mới nói bài kệ: chư Phật hiện trần thế chỉ vì nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khò. Quý tử thấy không, một đại nhân duyên lớn của Đức Thế Tôn ra đời chỉ vì gì? Chỉ cho mình cái gì? Đại tiện cùng tiểu tiện. Khi mà quý Phật tử vào trong đại tiện tiểu tiện có quán chiếu không? Nếu mình quán chiếu là mình thâm nhập vào tri kiến của Đức Phật. Quý Phật tử thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường của mình, cái gì quý nhất mà cái gì là dơ nhất? Cái gì quý nhất? Quý dơ là cũng là nó. Gạo quý Phật tử thấy quý không? Nếu mà không có nó làm sao? Mình chết đói, quý chứ nữa. Nhưng mà mình ăn xong rồi á thì sao? Khi mà quý Phật tử đào thải ra thì quý hay là tiện? Tiện. Thì như vậy khi mà quý Phật tử vào nhà vệ sinh mà đại tiện á, trong cái phần mà 24 quay nghi á, chư Phật chư tổ dạy á, là khi mình quán chiếu, khi đại tiểu tiện, nguyện cho chúng sanh dứt tham sân si, bỏ các điều ác. Thì như vậy nếu mà mình còn tham, còn sân, còn si, còn bực tức, còn tật đố, là Phật đó là giống như mình đại tiện xong rồi sao nữa, cái mình bỏ một túi. Cái khi nào mà quý Phật tử đại tiện xong bỏ một túi để dành đâu? Có không? Nhưng mà tại sao mà khi mà mình học hiểu Phật Pháp rồi, mình còn có những tâm niệm đó nhiều quá? Thì bây giờ Phật dạy là mình phải quán chiếu, mình gạn lọc cho cái tâm mình bớt. Đó cho nên gọi là chỉ vì một nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khò, à, đến đói thì ăn, mệt thì ngủ. À, việc gấp rút trước mắt, người gì? Người chỉ muốn lên trời, nói quyền cùng bàn diệu, mắc tội lại thu tiền. Các ông tăng ngộ ra được. À, bây giờ quý Phật tử ba câu này nè. À, việc gấp rút là việc gì? Việc gấp rút là việc gì? Việc gấp rút của người tu của mình là giải quyết sanh tử, gọi là sanh tử sự đại vô thường mau chóng. Sanh tử là việc lớn vô thường gấp rút lắm, cho nên việc gấp rút của mình là giải quyết sanh tử. Mà giải quyết sanh tử là gì? Quý Phật tử thường thường nghe cái mình hôm nào mà tào tháo được, người ta hỏi làm gì, nói tôi giải quyết sanh tử của tôi ạ. À? Thấy không? Cho nên cái việc gấp rút sanh tử của mình là gì? Tiểu tiện, đại tiện, không có gì lạ hết. Cho nên mà quý Phật tử mà hôm nào mà đi xe đò mà mắc tiểu á, tôi thấy một lần rồi, xe đò mà nó chạy, cái ông cư sĩ ông nói là ngừng lại đi. Cái tài xế hỏi là bây giờ tôi ngừng được, bây giờ ông ngừng không? Bây giờ ông bỏ tôi xuống rồi ông chạy đâu ông chạy? Tức có nghĩa là phải gấp rút là giải quyết cái sự việc này á. Thì cái việc gấp rút là đại tiện, tiểu tiện, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thoát đi cái cảnh khổ đau sanh tử thì cái việc gấp rút của mình là đại tiện, tiểu tiện khi xuống nhà vệ sinh. Đúng không? Mà sao? Mình chịu làm cái đó mà làm gì? Người chỉ muốn lên trời mà làm gì? Bàn quyền cùng nói diệu, nói là thiền như thế này, thiền như thế nọ, phiền não tức bồ đề, nói một dọc luôn, toàn nói thiền nói đạo không. Đúng không? Nói quyền cùng bàn diệu là gì? Bắt tội lại thu tiền. Tự mình làm được, mình làm không được mà mình nói trên trời dưới biển không. Mắc tội là mắc tội gì? Tội giọng ngữ, tội giọng ngôn. Mà còn gì nữa? Mắc tội lại thu tiền. Đó, cái từ tứ từ mà thu tiền, tự quý tử nghĩ nha, tôi có nói ra. Đó. Rồi ông tăng ra, ông hổ thẹn lễ bái, à, ông ngộ ra cái điểm đó. Thì bây giờ chúng ta ráng một đoạn cho nó hết. Đây. Vậy bây giờ chúng ta đi qua cái phần thiền. Tức là bấy giờ đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát, tức là trên tay phóng ánh sáng. Thì quý Phật tử thấy là thường thường mình thấy là khi mà Đức Phật ở trong cái đại định Thủ Lăng Nghiêm là toàn thân phóng ánh sáng. Nhưng mà tại sao ở đây nè? Tiêu biểu khi mà Đức Phật đến giờ ăn, đắp y cầm bình bát, tức là trên tay phóng ánh sáng. Mà khi mà quý Phật tử đến thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, khi mà quý Phật tử thọ thực, cầm cái bình bát trên tay hay là cầm cái tô, cái chén trên tay, mà trong giờ phút chánh niệm đó, thì quý Phật tử cũng là gì? Phóng ánh sáng. Phải không? Từ thể mà phát ra cái dũng. Nếu mà không có thể thì dũng có. Phải không? Khi mà cầm bình bát mà chánh niệm thu thúc sáu căn, thì ngay trong giờ phút đó gọi là trên tay phóng ánh sáng. Mình cũng giống như Phật trong khác. Mình đừng có tự ti mặc cảm gì hết đó, phải không? À, thứ hai là vào thành lớn xá huệ khất thực, tức là dưới chân phóng ánh sáng, từng bước, phải không? Từng bước Đức Phật đi dưới chân phóng ánh sáng. Thì hồi sáng là quý Phật tử đi từ tốn chánh niệm quay nghi đầy đủ, thì quý Phật tử cũng không thua gì Đức Phật. Cũng là gì? Dưới chân phóng ánh sáng. À, theo thứ tự khất thực ở trong thành ấy xong, tức là trong con mắt, tức là trong tròng con mắt phóng ánh sáng. À, ngài trở về trụ xứ dùng cơm, tức là trong miệng phóng ánh sáng. À, cất y bát, rửa chân, trải tọ cụ mà ngồi, tức là khắp cả thân phóng ánh sáng, tức là toàn thân của Phật đều phóng ánh sáng hết, chứ không phải là trên đầu chỉ có ánh sáng không. Khi mà quý Phật tử đi từng bước thọ thực trang nghiêm thanh tịnh, dép giày để thứ tự, là toàn thân quý Phật tử phóng ánh sáng. Thì như vậy quý Phật tử cũng đâu thua gì Phật đâu. À, cho nên có những vị tăng đến hỏi các thiền sư thế nào là Phật. À, thì thiền sư hỏi tôi nói ông có tin không? Nói dạ, hòa thượng nói con tin chứ, ông chính là Phật. Thấy không? Nhiều khi cái mình sợ lắm, nghe nói Phật cái mình sợ. Mà chính mình là gì? À, trên tay, dưới chân, trong tròng con mắt, trong miệng, toàn thân đều phóng ánh sáng hết. Mà với điều kiện là gì? Không vọng tưởng điên đảo, ăn cơm chỉ biết mình đang ăn cơm, đi chỉ biết mình đang đi, ngồi chỉ biết mình đang ngồi, đứng chỉ biết mình đang đứng. Thì như vậy trở về cái chỗ thực tại hiện tiền là toàn thân quý Phật tử toàn ánh sáng hết. Mà toàn thân quý Phật tử ánh sáng, mà khi mà quý Phật tử chết rằng nương theo ánh sáng đó để trở về mười phương cõi nước,
Tôi tin điều đó lắm. Phải không? Quý Phật tử tin không? Cho tôi mừng. Tin không? À, tin gì là quý Phật tử giải thoát rồi đó. Bây giờ học nữa không? Nhiều đó là đủ rồi đó. Đủ trả ơn Phật tổ buổi chiều hôm nay. Đúng không? À. Thì bây giờ kỳ tới mình học tiếp. Cái gì mà đủ là tôi ngừng à. Thêm nữa là nhiều khi quý Phật tử quên. À, bây giờ có ai thắc mắc gì không? Cái thắc mắc thì thưa hỏi. Còn thắc mắc thì cái phần kế tiếp là có một cái buổi họp để mà cho cái ngày đặt đá kế tiếp. Còn nếu mà quý Phật tử có thắc mắc gì không? Đây có ai thắc mắc không? Nếu mà không thắc mắc thì giống như mà cái người qua cửa thì đường nói là qua cửa không cần hỏi người gác cổng, đúng không? À, cái bụng mà mình no rồi đó thì thức ăn mà thức ăn của vua chúa cũng thèm, đúng vậy không? À, hỏi hỏi không, tôi hỏi phải không? Một tôi nghĩ ở bên nước ngoài mà giảng hỏi thương hỏi không là 100 người là đưa hết 100 cánh tay lên hỏi luôn. À, giảng thì có nửa tiếng, bên đó là giảng chừng khoảng nửa tiếng à, mà hỏi là hỏi 3-4 tiếng đồng hồ. Thôi bây giờ quý tử nghĩ phan hồi hướng.
Chúng thành vô biên thời nghiện độ phiền não vô tận thời nghiện đoạn pháp mong ma vô lượng thời nghiện học Phật đạo vô thượng thời nghiện.
Bây giờ muốn mà không cho khiếm khiết thì cái bộ kinh Kim Cang này tôi không phải câu giờ, không quý Phật tử ráng đi đủ cho đủ hết, đúng không? Một cái chúng hội nghe cái bộ kinh nào đó cho cái đủ luôn, chứ đừng có nghe lỡ cỡ, phải không? Thì cái bộ kinh này tôi nghĩ chắc cũng là 2015 xong, 16 xong, phải không? À, kéo dài đây chứ, để cho quý Phật tử đi chứ, phải không? Đó, nên bây giờ quý Phật tử tháng sau đi cho nó đủ, phải không? À, bây giờ giá nào cũng một tháng phải đi một lần chứ, chẳng lẽ không có thời gian, phải không? Cho cái đủ cái bộ kinh Kim Cang luôn. Khi mà giảng cái phần kết thúc bộ kinh Kim Cang, tất cả Long Thiên Bát Bộ hộ trì bộ kinh này rồi thì bảo đảm là quý Phật tử mà tật một cái là được giải thoát. Ráng cố gắng. Phải không? À, tôi nhờ cái bộ kinh Kim Cang